Một lần nữa, thân ái kính gửi đến toàn thể quý bạn chị em lời chào mừng thân ái nhất trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, hôm nay là ngày lễ cha và hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Paris, như tôi đã nói, là nhập chung lễ cha và mẹ với nhau để chúng ta cùng dự lễ một lần. Thưa quý bà anh chị em, tôi đã đến Pháp 41 năm rồi. Và mỗi lần tới lễ cha lễ mẹ, tôi thường giảng về cha, về mẹ, về con cái, về bổn phận của con cái đối cha mẹ và cha mẹ đối con cái. Và nhiều lần lắm rồi. Và hôm nay tôi muốn cùng quý anh bạn chị em tẻ bước một chút. Chúng ta học về người nữ ở trong Kinh Thánh. Dầu học đề tài người nữ tài đức hôm nay, nhưng tôi hy vọng rằng khi quý bạn chị em nghe những lời chia sẻ này, quý bạn chị em thấy vai trò của người nữ, người nam, vai trò của người vợ, người chồng, vai trò của cha mẹ đôi con cái, vân vân, hàm chứa ở trong khúc Kinh Thánh mà tôi và quý bạn chị em vừa nghe đọc qua. Thưa quý bà anh chị em, vua Salomon, một người khôn ngoan bậc nhất của dân Do Thái ngày xưa, đã dùng chữ tài đức để nói về người nữ đặc biệt mà ông có lẽ đã nhìn thấy. Ông ghi lại ở trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 10 câu 11 như sau: một người nữ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu quê lợi. Qua hai câu Kinh Thánh ngắn ngủi này, vua Salomon đã trình bày cho chúng ta thấy người nữ tài đức qua hai ba khía cạnh rất là đặc biệt mà hôm nay nhân ngày lễ này chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa để áp dụng cho chính đời sống mình. Theo Salomon, người nữ tài đức trước tiên là một người hiếm có, khó tìm được lắm. Châm Ngôn đoạn 31 câu 10, ông nói rằng một người nữ tài đức ai sẽ tìm được. Một câu hỏi cho chúng ta thấy rằng người nữ tài đức khó tìm kiếm được lắm. Người nữ tài đức là một người hiếm hoi, hiếm đến nỗi khó tìm được, chớ không phải như người Việt Nam chúng ta thường nói: trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở chốn ba quân. Chợ đông người thì dễ tìm được vợ, phải không thưa quý bạn chứ? Trong những trại lính đông quân lính thì những người lính này cũng thể là gặp những người nữ đến tìm mình và lập gia đình. Nhưng đó là một câu nói mà người ta muốn tìm vợ tìm chồng mà thôi, nhưng không đề cập tới là sự tuyển chọn một người nào đạo đức hay là tài đức cho chính mình. Nhưng trái lại, ở trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 10 đến câu 31 mà chúng ta vừa nghe đọc, nêu lên cho chúng ta thấy người nữ tài đức trước tiên là rất hiếm hoi, ai sẽ tìm được. Vì sao vậy? Vì người nữ mà Salomon đã trình bày trong Châm Ngôn 31 này, nàng là một người rất là tài và rất là có đức nữa. Và chúng ta thấy Salomon, một vị vua khôn ngoan, đã trình bày thật là rõ ràng cho chúng ta. Người nữ tại đức này tai yếu chân mềm giống như chúng ta, nhưng đặc biệt Salomon nói rằng bà có tài, có đức vô cùng. Thứ nhất là tài. Có tài gì? Nàng là một nhà thương mại chuyên nhập cảng hàng hóa. Như chúng ta thấy Kinh Thánh đã nói, bà đi tìm Long Chiên và Cái Sợ, giống như các chiếc tàu buôn ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Câu 13, 14 đó. Nàng tìm Long Chiên Gai Sợ để làm gì thưa quý bạn chăng? Không phải bà mua rồi bán đi, bán lại với người buôn bán thường tình, nhưng mà bà đi tìm mua những Long Chiên, những Gai Sợ để về dệt vải mai áo, làm chăn mềm, mai áo lót, mai những đai lưng bán cho những con buôn và những người cần nó. Và đặc biệt nàng lo áo ấm và tất cả quần áo cho gia đình con cái của mình. Ở trong Châm Ngôn 31 câu 17-19 chép rằng nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi, ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quai và các ngón tay nàng cầm con cuối. Nghĩa là bà thức trắng đêm để dệt vải rồi mai quần áo, đai lưng và tất cả. Làm việc suốt đêm thưa quý ông bà, anh chị em. Châm Ngôn 31 câu 21 chép rằng nàng không sợ nhà mình bị giá tuyết và cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm những chăn mền áo sống, nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Rồi gì nữa, ở trong câu 31 câu 24 chép rằng nàng chế áo lót và ván nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Và Sa-la-môn cho tôi thấy, quý ông bạn xem thấy người nữ này tài quá, thức suốt đêm thì dệt vải rồi mai đủ thứ loại quần áo, đai lưng tất cả, để vừa cho gia đình mà vừa buôn bán để kiếm tiền chi tiêu nữa. Chẳng những vậy thôi, nhưng mà người nữ tài này còn tài gì nữa? Salomon nói rằng bà là một người có tài canh tác, trồng nho. Ở trong Ngôn 31 câu 16-17 chép rằng nàng mơ ước làm sao có ruộng đất để trồng một vườn nho ăn và bán. Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được. Nhờ quan lợi của tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng dùng sức lực của mình, cánh tay của mình để canh tác, trồng nho. Ban đêm thức trắng đêm để lo dệt vải mai quần áo, ban ngày thì suốt ngày trong đồng áng để lo canh tác trồng nho để có trái mà ăn cũng như mua bán nữa. Một người đàn bà như vậy thì sức đâu chịu nổi, phải không thưa quý bạn chứ em? Người có tài mới có thể làm được, mà không có tài thì bỏ rồi. Ban ngày suốt ngày lo vườn nho, ban đêm suốt đêm lo dệt vải và mai vá. Cũng chưa hết đâu, bà còn một cái tài nữa là lo tề gia nội trợ. Nếu một người đàn bà suốt ngày làm vườn nho, suốt đêm mai vá, thì giờ đâu để mà nấu nướng, lo đồ ăn cho con cái, cho gia đình và cho những người ăn ở trong nhà nữa. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và cắt công việc cho tớ gái mình. Nàng lo tề gia nội trợ, lo cơm nước đàng hoàng trước khi ra đồng áng, cho gia đình con cái có thức ăn, sắp xếp mọi sự trong gia đình. Chúng ta nói, chúng ta hỏi, người nữ như vậy thì sức đâu chịu đựng nổi, phải không quý bạn chăng? Có ai trong chúng ta có thể chịu nổi như vậy không? Ban ngày thì làm vườn nho suốt ngày, buổi tối về sáng đêm lo dệt vải mai vá, rồi còn phải lo cơm nước cho gia đình, tề gia nội trợ cho trọn vẹn nữa. Nhưng người đàn bà này là tài thiệt, có tài thiệt thưa quý bạn chăng? Người Việt Nam mình có tài lắm, Nhưng mà so sánh cái người nữ này thì người nữ Việt Nam đôi khi không thể vượt qua được. Bởi vì sức lực đâu mà làm. Và nhiều người nữ thì quan niệm rằng không động ngón tay vào thì sung sướng. Cái quan niệm của Việt Nam mình mà vì vậy mà người Việt Nam mình nghèo mãi mãi, thưa quý bạn chứ. Người Tây phương thì khác, họ cắt móng tay, họ làm đủ thứ mọi chuyện, nhưng mà người Việt Nam mình thì không đụng tay đến là sang trọng, là có phước. Lấy được người chồng mà về nhà không làm gì cả, ngồi ăn, chồng đi làm về đem lương bổng về rồi có người nấu nướng sung sướng lắm. Nhưng người nữ tại Đức này thì khác, phải không thưa quý bạn chứ? Suốt đêm mai vá, ban ngày lo đồng án, rồi còn lo cơm nước tề gia cho gia đình nữa. Thật là một người có tài. Có tài không? Tôi thấy người Việt Nam có tài lắm. Nhưng mà tôi đọc Châm Ngôn 31 này, thấy Salomon nói có người nữ này còn tài hơn nhiều. Tài hơn. Rồi chẳng những có tài mà người đàn bà này có đức nữa. Nếu mà có tài mà không có đức thì vô dụng, không ích lợi gì cả cho xã hội này. Nhưng người nữ mà Salomon nói đây chẳng những có tài mà có đức nữa. Ở trong câu Châm Ngôn 31 câu 20 chép rằng nàng mở tay ra giúp đỡ nhiều kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Rồi câu 26 nói rằng nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Rồi câu 27 nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Nàng là một người nữ đức hạnh vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chẳng những lời nói ngọt ngào, lời nói êm dịu, lời nói nâng đỡ, rồi coi sóc đường lối của nhà mình một cách tốt đẹp, nhưng mà nàng còn mở đôi tay mình ra để làm việc xã hội, giúp đỡ cho những người nghèo nữa. Thật là một nữ người nữ có đức vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đến nỗi người chồng ở trong Châm Ngôn 31 câu 29 nói rằng có nhiều người con gái làm việc cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Người đàn bà này tài và đức trỗi hơn tất cả mọi người. Và Salomon nói rằng người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Hiếm hoi lắm quý ông bà anh chị em, trong thế gian này mà tìm một người nữ tài đức như Salomon nói ở đây thì là khó lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng không phải là không có. Ở trong Sa-mên thứ nhì đoạn 14 câu 1 đến câu 24 là một khúc kinh thánh mô tả cho chúng ta thấy có một người tài đức thật là lạ lùng vô cùng. Số là vào thời của David làm vua dân Israel, cả hoàng gia lâm vào cảnh chết chóc, đau buồn chia rẽ không kể xiết được. Hoàng tử Amon loạn luân với em gái của mình, do vậy mà một hoàng tử khác tên là Absalom bất bình, âm mưu bài bữa tiệc mời các hoàng tử lại chung ăn vui với nhau trong đêm, rồi thừa cơ giết Amon. Và khi giết xong sợ quá ông trốn đi. David là cha cũng là vua đã ra lệnh cho quân dân tìm khắp mọi nơi để bắt Absalom trở về trị tội và có lẽ là tử hình nữa. Cả hoàng gia bây giờ mất hiệp một và đau đớn. Ông Joab là một tổng binh của Israel, thấy hoàn cảnh của hoàng gia rối bời như vậy, ông cũng đau thương và muốn cứu vãn tình thế này để mà cho cả hoàng gia, cha và con được hiệp một với nhau, tha thứ cho nhau. Nhưng làm sao tìm được một người có thể đến gặp vua David để can ngăn? Thật là khó. Vì nếu một người mà lỡ lời, không thuận ý vua, thì trong thời đó chúng ta biết như vị vua Đông Phương chết là cái chắc, phải không thưa quý ông bạn chứ? Vì vậy Joab đi tìm khắp cả nước Israel, tìm một người nữ khôn ngoan, có tài và có đức, để làm sao thuyết phục được vua David tha thứ cho con mình và đem con mình trở về. Một ngày nọ, bà mặc áo tang, vẻ mặt hốc hác buồn thảm, đến rung chuông cửa vua, và người ta đem bà đến gặp vua David. Bà quỳ mọp xuống khóc lóc than thở đau đớn. Bà nói rằng: vua ơi, xin cứu giúp tôi. Vua hỏi rằng: cái gì xảy ra? Ta sẵn sàng giúp. Bà nói đi. Bà nói rằng: tâu vua, chồng tôi đã chết. Tôi có hai đứa con trai, một đứa lớn và đứa nhỏ. Một ngày kia hai đứa không biết chuyện gì đánh lộn với nhau, và đứa lớn giết đứa con đứa kế, tức là đứa em mình. Rồi cả dòng họ của tôi, họ nổi dậy, họ nói rằng phải giao nộp đứa con trai lớn đó còn lại đó cho họ, để họ xử tử vì đã giết người, giết em của mình. Bà đau đớn trình bày cho David. Vua David nghe cảm thông và nói rằng: bà ơi, tôi sẽ giúp bà. Bà hãy về đi, bà về đi, tôi sẽ cho người đến giúp đỡ và can ngăn. Nhưng bà nói rằng: nếu can ngăn không được thì sao? Vua David nói rằng: nếu mà những người đó làm dữ với bà, hãy đem những người đó đến đây, ta sẽ xử tội họ. Bà đừng lo, trở về đi. Bà cúi mọp một lần nữa: tâu vua, xin tha tội cho tôi nói điều này. Vua yêu thương thần dân quá như tôi. Tôi là một người hèn hạ mà vua còn yêu thương vậy tha. Sao vua không yêu thương con của vua? Nó lỡ lầm giết em mình, bây giờ vua tìm cách để giết nó. Và khi nghe lời đó thì vua David ăn năn trong lòng và ra lệnh cho Joab kéo quân đi khắp mọi nơi để tìm kiếm Absalom để đem trở về ông tha thứ. Và nhân vậy mà cả hoàng gia bây giờ hiệp một êm ấm lạ lùng, thưa quý ông bà anh chị em. Sở dĩ có cái hoàn cảnh đó, vui sướng đó, bởi vì có một người nữ khôn ngoan và tài đức đã dám ra mắt vua và trình bày, và dám nói thẳng với vua, và vua đã chạnh lòng mà tha thứ. Đó là người nữ tài đức. Tôi và quý ông bà anh chị em, nhất là người nữ trong hội thánh, trong xã hội Việt Nam của chúng ta, phải là những người tài đức như thế. Phải giúp đỡ những người khác để gia đình của họ hiệp một, giúp cho gia đình của mình phải hiệp một. Và nếu có những gì gai cấn, những khó khăn gì, thì cầu xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để dàn xếp ổn thỏa và đẹp đẽ. Và như vậy chúng ta sẽ là một người nữ tài đức, mà hơn nữa là hiếm hoi khó tìm được lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Và cầu xin Đức Chúa Trời tìm được trong tôi và quý ông bà anh chị em, mỗi người ở đây, một người để sẵn sàng đem sự giảng hòa cho tất cả mọi người. Người nữ ở trong châm ngôn thứ 31 này, chẳng những Salomon nói rằng rất hiếm hoi, hiếm có, khó tìm được, nhưng mà bà còn một cái điều nữa mà chúng ta cần quan tâm ở đây. Châm ngôn 31 câu 10 nói gì nữa? Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Rồi gì? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Một người tài đức thì có giá trị lớn lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Salomon không biết lấy gì để so sánh cái người nữ tài đức này. Nếu lấy cái ông chồng của bà mà so sánh thì khập khiễng lắm. Cho nên ông nói rằng ông so sánh người nữ tài đức quý giá hơn châu ngọc. Không phải là như châu ngọc, nhưng mà quý giá hơn châu ngọc. Quý bà thì thích châu ngọc lắm, nhất là kim cương sáng ngời thì con mắt mình cũng sáng, thích lắm phải không? Ông Putin mới bị tố cáo là khi xưa qua bên Mỹ, ông kia đưa cho xem một cái chiếc nhẫn kim cương rất mấy trăm triệu đồng đó. ông thích quá ông lấy bỏ tôi. Và bây giờ người ta móc ra cả tổng thống Putin còn thích kim cương miếng vàng xem, người nữ thì còn thích hơn nữa phải không? Nhưng mà Salomon ví sánh người nữ tài đức còn quý giá hơn kim cương, hơn châu ngọc nữa, thưa quý bà anh chị em. Salomon cho biết rằng người nữ tài đức quý giá lắm. Nếu tôi và quý bà anh chị em ở trong hội thánh này, trong xã hội Việt Nam này, mà chúng ta là một người nữ tài đức thì sung sướng lắm, và ai đấy nhìn chúng ta với vẻ tôn ngợi vì quý giá vô cùng, khó tìm được lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chứ không phải là không tìm được. Lịch sử của dân Israel cho chúng ta biết rằng có người nữ tài đức quý hơn châu ngọc, bà đó là bà Esther. Khi đế quốc Medi-Ba-Tư chiếm trọn cả khu vực từ phía đông chạy dài cho tới Ấn Độ, đế quốc rất rộng lớn. Trong đế quốc này có rất nhiều người Israel trước làm phu tù cho Babylon, bây giờ Medi-Ba-Tư chiến thắng và đem cả đế quốc về cho mình, trong đó có những người phu tù của Israel. Mà người mà sách Esther nói ở đây là bà hoàng hậu Esther, và người cậu của mình là Mạc-đô-chê. Ở trong triều lúc bấy giờ có một vị triều có quyền uy hơn hết sau vua, đó là ông Haman. Ông Haman biết Mạc-đô-chê là một người Do Thái, và khi ông đi ngang qua bất cứ thần dân nào thì người ta cũng quỳ mọp và thờ ông như là một vị thần. Nhưng mà Mạc-đô-chê vì là con gái Đức Chúa Trời không có thờ lại thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Thấy vậy Haman tức giận lắm, muốn tìm cách mà diệt ông Mạc-đô-chê này, và chẳng những vậy mà còn giết luôn cả dân Do Thái ở trong đế quốc, hàng triệu người lúc bấy giờ nữa, thưa quý bạn. Không ai biết hoàng hậu Esther là người Do Thái, Mạc-đô-chê là người cậu nuôi bà. Và khi hoàng hậu Vả Thi đã không vâng lời vua Asiru, bà đã bị thất sủng, và người ta đã đi tìm khắp đế quốc tìm kiếm những người nào đẹp nhất để làm hoàng hậu, và cuối cùng người ta chọn được bà Esther. Bà Esther vào ở trong triều và nghe tin rằng ở bên ngoài Haman đã xin ấn của vua để đi khắp đế quốc, định một ngày nhất định để giết tất cả những người Do Thái, và sẵn sàng một cây mộc hình rất là cao để treo Mạc-đô-chê trên đó trừ khử đi. Mạc-đô-chê hay tin đó thì cho người báo tin cho Esther, và yêu cầu Esther cầu nguyện với ông, ăn năn đổ bao gai cầu nguyện, và sau đó hãy mạnh dạn vào gặp vua Asuru để trình bày cớ sự xin giải cứu. Bà Esther nghe như vậy thì nói rằng làm sao được, không có lệnh vua mà vào bất cứ lúc nào thì cũng sẽ bị tử hình. Nhưng cuối cùng thì bà nói rằng tôi sẽ gặp vua, dầu phải chết sẵn sàng chết. Rồi bà đi vào cung vua. Mai hôm đó có lẽ vua Asuru gặp chuyện vui nào đó, cho nên khi gặp bà thì giơ cái phủ việc ra, bà nắm lấy. Nếu vua không đưa cái phủ việc ra thì tất cả những người nào mà đường đột như vậy thì bị xử tử. Bà không được xử tử, mà trái lại Asuru nói rằng nàng có chuyện gì hãy trình bày đi, dầu xin nửa nước ta cũng cho nữa, sướng không? Bà đã trình bày rằng tâu vua xin cứu tôi và dân tộc tôi. Vua hỏi rằng bà là ai, dân tộc bà là ai? Bà nói rằng dân tộc tôi là dân Do Thái, đang bị một người trong triều này âm mưu giết tất cả. Vua hỏi rằng người đó là ai? Bà đã trình bày đó là Haman, một vị tể tướng. Khi nghe điều đó, dầu vua đã đưa cái ân tín rồi nhưng mà có lẽ quên đi, vua tức giận sai bắt Haman treo lên cao một hình mà ông đã dựng để treo Mardochê. Rồi cũng ra lệnh cho Mardochê, cho dân Do Thái bảo vệ mình và sẵn sàng tấn công những người giết mình. Và cuối cùng dân Do Thái được giải cứu, mà nhiều người đã bị chết trong cái tai nạn này. Và có một cái lễ gọi là lễ Phu-riêm mà chúng ta biết, của người Do Thái. Bà Esther quả là một người nữ tài đức, chẳng những hiếm hoi trong lịch sử của loài người mà cũng là một người có giá trị rất là cao. Tại sao giá trị cao? Bởi vì người Việt Nam chúng ta nói rằng người sống thì hơn đống vàng. Giá trị của một người nó còn hơn một đống vàng hàng tấn nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Mà bà Esther đã giải cứu hàng triệu người Do Thái, đang khi Thế chiến thứ hai Đức Quốc xã đã giết 6 triệu người Do Thái. Chúng ta thấy lịch sử đã la lố rồi, nhưng mà bây giờ hàng triệu người Do Thái ở tại Mirovatư đó được giải cứu. Bà cứu một mạng người hơn đống vàng, mà hàng triệu người, giá trị bà cao lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Cao vô cùng. Người nữ tài đức, ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc là như thế thưa quý ông bà anh chị em. Chưa hết đâu, người nữ tài đức mà Salomon trình bày ở trong Châm ngôn 31 câu 31 này, ở câu 11 chép rằng lòng người chồng tin cậy nơi nàng. Người nữ tài đức chẳng những là người hiếm hoi khó tìm được, chẳng những là người có giá trị cao, mà người nữ tài đức làm sao phải làm cho người chồng mình tin cậy nơi. Salomon nói rằng người chồng ở trong câu chuyện mà ông chép ở đây là hoàn toàn tin cậy nơi người nữ này. Người nữ này, nếu trong gia đình của chúng ta có một người nữ tài đức, mà có người chồng nào mà không tin cậy người nữ tài đức mà được Chúa ban cho mình thì có vấn đề rồi. Nói như người Bắc đó, thì cái ông chồng đã dở hơi, dở hơi rồi. Có người nữ tài đức trong gia đình của mình mà không tin cậy, và nếu có người nữ nào mà không được chồng mình tin cậy thì phải biết người đó chưa phải là người tài đức, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Mà người Bắc thì nói thầy chạy, người Bắc thì nói là dở hơi, nhưng mà người Nam nói rằng cái người đồng bà đó là thầy chạy, thầy chạy. Phải có tài, có đức, yêu thương gia đình, yêu thương mọi người và giúp đỡ mọi người. Châm ngôn 31 câu 12 chép rằng trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn hại nào. Người nữ trong Châm ngôn 31 này thật là một người nữ tài và đức vô cùng. Lo dệt vải suốt đêm, lo canh tác vườn nho suốt ngày, rồi lại lo cơm nước tề gia nội cho gia đình của mình, nội trợ cho gia đình của mình. Thật là chu đáo, thật là tài đức, giá trị ngàn trỗi hơn châu ngọc. Rồi Kinh Thánh còn nói gì? Ở trong Châm ngôn 31 câu 28, con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Rồi gì nữa? Chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Người nữ tài đức này được chồng con chúc tụng ca ngợi vì bà đã làm việc ích lợi cho cả gia đình của mình. Rồi gì nữa thưa quý bạn chăm? Kinh Thánh, khúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc đó, người nữ này còn làm cho người chồng của mình vẻ vang nữa. Nhờ cái người nữ tài đức này buôn bán giúp đỡ xã hội, cho nên xã hội lúc bấy giờ những người chung quanh đều biết bà, cả quan lại ở trong triều, ở trong những nơi làm việc đều biết có một người tài đức như vậy. Và vì vậy mà ông chồng đi đâu mới ngồi xuống uống cà phê thì nói là chồng của người đây là người chồng của người tài đức đây. Quý bạn cho em đọc khúc này chúng ta thấy ông chồng cũng được nổi tiếng. Nếu không có người nữ tài đức ở trong gia đình thì sức mấy không ông chồng đó mà nổi tiếng, thưa quý bạn cho em. Có chúng, nhờ chúng ta nổi tiếng, có nhiều người biết đến danh chúng ta, cũng có nhờ người nữ tài đức ở trong gia đình, người vợ của mình. Salomon ca tụng người nữ này. Tôi kể cho quý bạn xem một người nữ tài đức mà làm ích lợi cho chồng của mình mà chồng dở hơi. Người nữ đó là ai? Tức là Agabin. Agabin số là Saul đuổi rượt David để mà giết đi. David kéo 600 quân của mình đi ẩn trốn gần núi Cạc-mên. Ở tại sườn núi đó có một đại gia nuôi rất nhiều chiên và dê, 4.000 con, 4.000 con. David là chạy trốn, làm gì có lương thực đủ cho quân sự đội của mình ăn. Nhưng mà ông ra lệnh cho các anh em lính tráng là không ai được đụng đến một con chiên của người ta, và trái lại còn phải bảo vệ, gìn giữ, phải gìn giữ. Một ngày kia đại gia này đã tới, nghe đại gia tới cắt lông chiên, vua David mới cho binh lính của mình 10 người tới để trình bày cho người đại gia này biết rằng mình cần lương thực, xin giúp đỡ. Nhà đại gia này nói gì thưa quý bạn xem? Nói rằng ông là một người phản bội vua chúa đi chạy trốn, làm gì để xin ăn của ta, ta không cho đâu. David đã giúp đỡ giữ gìn bầy chiên của ông, bầy dê của ông trong suốt những ngày đó, không mất người nào cả. Nhưng bây giờ bị trả lời như thế, ông tức giận lắm. Ông đeo theo quân lính và nhất định là giết cả gia đình của nhà đại gia này, rồi giết luôn cả bầy súc vật, giết hết. Khi nghe tin ấy, vợ của ông là bà đem quân lên lừa và đem đồ ăn rất là nhiều, những lương thực rất là dư dả, đón đường David. Và khi đã gặp đoàn quân David tới rồi thì bà quỳ mọp xuống và lại và xin tha thứ, nói tôi có một ông chồng ngu dại quá, không biết điều, ông chồng dở hơi, và vì vậy mà làm cho vua buồn. Bây giờ tôi đem lương thực đến đây để giúp cho quân lính của ông, xin ông tha thứ cho. David ngước mặt lên trời và cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã can thiệp. Vì ông nói rằng nếu Đức Chúa Trời không can thiệp trong giờ này thì ông đã phạm tội giết người rồi, phá cả gia tài của người ta rồi. Nhưng nhờ người đàn bà này mà ông tránh khỏi cái tội giết người, ông tiếp nhận vui vẻ. Trong khi đó thì chồng của bà ở nhà ăn uống với bạn bè say sưa, và trong bữa ăn đó thì tình hình ngã chết. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời hình phạt ông này chết đi. Người chồng có người vợ tài đức, lo hết mọi sự mà lại không tin cậy nơi người vợ của mình, không nghe lời khuyên của người vợ của mình mà làm những việc không đẹp ý Đức Chúa Trời, và bị hình phạt như thế. Ở trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 22 nói gì? Ai tìm được một người vợ tức tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời. Ai tìm được người vợ thì tìm phước và hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời. Chứ có nhiều người không được phước, không được hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Như Salomon nói rằng lòng người chồng tin cậy nơi người nào. Người chồng mà không tin cậy nơi vợ mình thì gia đình sẽ rối beng và hạnh phúc bị đánh đi, thưa quý bạn, đánh mất thưa quý bạn cho em. Vì vậy chúng ta học Châm Ngôn này, xin Chúa cho chúng ta thấy được người nữ tài đức rất hiếm hoi, rất quý báu. Và người nữ tài đức bao giờ cũng được người chồng tin cậy nơi mình. Và cầu xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em nhân dịp lễ hôm nay, chúng ta học bài học này, xin cho chúng ta là một người nữ tài đức vẹn toàn để giúp đỡ cho xã hội, cho gia đình, cho chồng con. Và nhất là những người chồng biết yêu thương vợ, biết tin cậy nơi vợ, đừng dở hơi. Và chúng ta sẽ có một gia đình hòa hiệp vui vẻ. Và mong rằng qua sứ điệp hôm nay, xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em sống ở trong gia đình ấm êm, vợ chồng thương yêu nhau, tin cậy nhau, con cái vâng lời cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, để cho gia đình của chúng ta thật là êm ấm, phước lành, hạnh vô cùng. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.